Kính thưa quý vị, ra mắt sách và bộ phim Lưu Hiểu Ba Con Người Thách Thức Bắc Kinh tại Pháp nhân ngày giỗ lần thứ hai của Giải thưởng Nobel Hòa Bình. Một tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc công bố bản đồ hơn 300 địa điểm hành quyết tập thể tại Bắc Triều Tiên. Chính quyền Trung Quốc siết chặt kiểm soát người chạy trốn khỏi chế độ Bình Nhưỡng. Vở diễn hiện tại tràn bờ lấy cảm hứng từ trường ca thời cổ đại Odyssey về chủ đề người tị nạn đương đại gây ngạc nhiên tại Liên hoan nghệ thuật quốc tế Avignon ở Pháp. Phong trào đi máy bay là ô nhục từ Thụy Điển lan sang Pháp gây lo ngại cho các hãng hàng không. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Cách này 2 năm, ngày 13 tháng 7, nhà tranh đấu vì dân chủ cho Trung Quốc Lưu Hiểu Ba qua đời vì bệnh ung thư sau 9 năm giam cầm. Ít người dân tại Trung Quốc và trên thế giới biết Lưu Hiểu Ba là ai, bởi chính quyền Bắc Kinh tìm mọi cách xóa đi các hồi ức về ông. Cuối tháng 5 và đầu tháng 6 vừa qua tại Pháp đã ra mắt cuốn sách Lưu Hiểu Ba, Người Thách Thức Bắc Kinh của nhà báo Pierre Khaski, chủ tịch tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, và một bộ phim tài liệu cùng tên. Bộ phim thuật lại hành trình bi tráng của một trong những anh hùng vĩ đại nhất của cuộc tranh đấu vì dân chủ chống lại một trong những chế độ toàn trị khủng khiếp nhất, như lời giới thiệu của một kênh truyền hình Bỉ. Đây là lần đầu tiên cuộc phỏng vấn bí mật với Lưu Hiểu Ba. Cuộc phỏng vấn được coi như bản di chúc chính trị mà nhà tranh đấu gửi đến hậu thế. Nhà dân chủ chỉ có cây bút làm vũ khí, tiếp tục khiến chế độ toàn trị bất an. Trả lời RFI, nhà báo Pierre Khaski tóm lược một trong các thông điệp chính mà Lưu Hiểu Ba muốn gửi đến công chúng.
Qui n'a pas voulu rentrer dans le contrat social que Deng Xiaoping a proposé aux Chinois après le.
Lưu Hiểu Ba đã không muốn tham gia vào một thỏa hiệp xã hội mà ông Đặng Tiểu Bình đòi hỏi ở người dân Trung Quốc sau vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Thỏa hiệp xã hội này có thể được tóm gọn trong khẩu hiệu: hãy làm giàu đi, các vị được bảo đảm là có thể làm giàu như ý muốn, nhưng để đổi lại đừng tham gia vào chính trị. Đây là một làn răng đỏ liệu hồn mà đừng có vượt qua. Lưu Hiểu Ba đã tóm lược điều này trong tác phẩm Triết Lý Của Loài Heo. Loài heo muốn gì trong đời? Muốn được ăn no. Một khi được ăn no, được thỏa mãn, thì chúng không còn đòi hỏi gì nữa. Còn Lưu Hiểu Ba về phần mình, ông ấy không chấp nhận đánh đổi tự do tinh thần, lấy thứ quyền lợi dành cho con lợn.
Trong một cuộc phỏng vấn khác, tác giả cuốn sách và bộ phim tài liệu Lưu Hiểu Ba, Con Người Thách Thức Bắc Kinh đã chua xót nhận xét. Trong khoảng 20 năm trở lại đây tại phương Tây, người ta từng cho rằng phát triển kinh tế tự thân sẽ tốt đối với tiến trình dân chủ hóa Trung Quốc. Rốt cục với Tập Cận Bình, người ta đã ngộ ra đây là một sai lầm khủng khiếp. Về Lưu Hiểu Ba, nhà báo Pháp nói thêm, cái chết của ông đánh dấu sự chấm dứt về mặt biểu tượng của một thế hệ đã thất bại trong nỗ lực dân chủ hóa Trung Quốc. Nhưng cuộc chiến này sẽ tái sinh với những thế hệ mới và những hình thức khác. Trong những tuần gần đây, thế giới dường như bừng tỉnh trước phong trào tranh đấu dữ dội chống dự luật dẫn độ của chính quyền đặc khu Hồng Kông mà đằng sau là Bắc Kinh. Phong trào đã buộc chính quyền Bắc Kinh phải lùi bước. Tại Hồng Kông, có khoảng 1 triệu người từng sống dưới chế độ cộng sản ở Hoa Lục. Trong lúc đa số họ tỏ ra thờ ơ, thậm chí phản đối cuộc chiến vì dân chủ, đã có một số nhỏ xuống đường sát cánh với người dân sở tại. Tháng 6 vừa qua, truyền thông quốc tế loan tải rộng rãi một bản báo cáo gây chấn động từ một tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc về tình trạng kết án tử hình ồ ạt, hành quyết tập thể buộc dân chúng phải chứng kiến tại Bắc Triều Tiên. Báo cáo của tổ chức mang tên Nhóm Làm Việc Vì Công Lý Trong Giai Đoạn Chuyển Tiếp đã lập được một bản đồ chỉ rõ vị trí của hơn 300 địa điểm hành quyết và nhiều địa điểm chôn người bí mật.
Việc phục dựng chính xác vị trí các địa điểm hành quyết tập thể này căn cứ trên các cuộc phỏng vấn hơn 600 người tị nạn Bắc Triều Tiên được phối kiểm với một số tài liệu và bằng chứng đáng tin cậy khác cùng với hệ thống định vị không gian GIS. Theo các nhân chứng, những vụ hành quyết thường diễn ra sau một phiên tòa xử lý lệ. Trong số các tội dẫn đến tử hình, có cả những tội kinh tế như ăn cắp trâu bò, phá hoại tài sản, v.v.
Trả lời RFI, nhà sáng lập và giám đốc ông Lee Jung-won cho biết, báo cáo này là một thông điệp mạnh gửi đến bà lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Trong tương lai, lãnh đạo tối cao Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và các cấp dưới sẽ phải đối mặt với công lý. Người dân Bắc Triều Tiên sống trong sợ hãi, nhiều người muốn tìm đường thoát khỏi địa ngục trần gian. Ngà chạy trốn gần như duy nhất là qua Trung Quốc. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, con đường này ngày càng trở nên khó khăn hơn. Lý do vì sao? Một nhân chứng giải thích với RFI.
Ông Chu Ki-won, mục sư thuộc giáo hội Oriana ở Seoul, cũng là người thường giúp khoảng 10 người tị nạn Bắc Triều Tiên đến Hàn Quốc mỗi tháng, cho biết là số người tị nạn đến được miền Nam chỉ còn khoảng 1/3 so với trước đây. Theo ông, thách thức cơ bản hiện nay chủ yếu không phải là chính quyền tăng cường an ninh, kiểm soát dân tị nạn Bắc Triều Tiên nói riêng, mà là kiểm soát gia tăng đối với toàn bộ xã hội Trung Quốc. Ví dụ như muốn đi xe buýt hay đi tàu, hay mua điện thoại di động đều phải trình chứng minh thư. Ngày càng nhiều camera tự động ghi hình tại Trung Quốc, các camera có thể nhận dạng những người lạ mặt. Trước đây, điều khó khăn là vượt qua được biên giới Bắc Triều Tiên-Trung Quốc, còn bây giờ điều khó khăn là vượt qua được lãnh thổ Trung Quốc để ra ngoài.
Liên hoan nghệ thuật nổi tiếng Avignon lần thứ 73 đang diễn ra, có chủ đề chính là trường ca Odyssey thời cổ đại Hy Lạp. Đạo diễn nhà làm phim người Brazil Christian Ratahi gây ấn tượng với vở Hiện tại tràn bờ. Vở diễn lấy những người tị nạn trong đời thực làm diễn viên chính, vượt qua ranh giới truyền thống điện ảnh và sân khấu. Vở Hiện thực tràn bờ mời công chúng tham gia trực tiếp vào diễn biến câu chuyện. Phóng viên Muriel Maalouf tường trình từ Festival Avignon.
Christian Ratahi est allé à la rencontre d'acteurs réfugiés et les a filmés.
Đạo diễn Christian Ratahi đã gặp gỡ các diễn viên, họ là những người tị nạn và bà đã quay phim về họ tại Palestine, Syria, Liban, Hy Lạp hay tại Nam Phi. Một màn hình lớn trên sân khấu cho người xem tiếp cận với thực tế này, trong lúc mà các diễn viên ẩn mình trong công chúng thì tương tác với người xem và với phim tài liệu. Các câu chuyện đời thì bi thảm, thế nhưng tâm điểm của vở diễn lại là ngày hội, bởi trong Hiện tại tràn bờ, cái hiện tại chính là cái thời khắc hiện hữu. Hiện tại là nơi mà những người bị lưu đày mắc kẹt, giữa một bên là hoài niệm vô vọng về quê hương hoang tàn, và bên kia là tương lai bất định. Đại sử thi Odyssey của Homer nối liền những mảnh đời, bao chàng Ulysses và nàng Penelope đột ngột xuất hiện trên những chặng đường mà đạo diễn Christian Ratahi đã đi qua. Đạo diễn Brazil cuối cùng đưa chúng ta trở về xứ sở quê hương cô ở vùng rừng Amazon Nam Mỹ, vùng đất được mệnh danh là lá phổi của thế giới đang bị tàn phá dần mòn.
Muriel Maalouf, Nicolas Benita, Avignon, RFI.
Phong trào Flygskam trong tiếng Thụy Điển có nghĩa là đi máy bay là điều ô nhục, khởi sự tại quốc gia Bắc Âu này từ hồi năm ngoái, nay đã lan đến Pháp. Ngày càng nhiều người Pháp hiện nay đắn đo trước khi quyết định đi máy bay bởi lo ngại góp thêm phần vào một trong những ngành công nghiệp hàng đầu chịu trách nhiệm khiến trái đất nóng lên nhanh chóng. Cuối tháng 5 vừa qua, trước thềm hội nghị thường niên của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, Tổng Giám đốc Alexandre de Juniac đã bày tỏ lo ngại trước viễn cảnh ngành vận tải hàng không tại châu Âu bị các phương tiện khác thu hút khách. Phóng sự của nhà báo Theo Vare từ sân bay Charles de Gaulle ngoại ô Paris.
Aéroport Paris Charles de Gaulle, Terminal 3. Tại cửa số 3 của sân bay quốc tế Charles de Gaulle, nơi hàng nghìn người chuẩn bị cất cánh để tỏa về khắp nơi trên thế giới, ý thức về sinh thái hiện hữu nhưng ý tưởng đi máy bay vẫn thu hút họ mạnh hơn. Một hành khách giải thích đi máy bay tiết kiệm được nhiều thời gian, chính vì vậy mà người ta dường như ít quan tâm đến sinh thái hơn. Một hành khách khác chuẩn bị lên đường đi Montreal thì vừa cười vừa nói, liệu chúng tôi có thể nào vượt biển bằng thuyền hay không? Tuy nhiên, theo một thăm dò dư luận mới đây của BVA, cứ 3 hành khách đi máy bay người Pháp thì đã có một người cố gắng thay đổi ứng xử của mình trong lĩnh vực này để ít gây ô nhiễm. Họ cố gắng gây ít ô nhiễm hơn bằng việc ít đi xa hơn, bằng cách có các biện pháp để bù lại việc đi máy bay tạo nhiều khí thải, hay đơn giản là không đi máy bay. Anh Yanis Nutia, sinh viên và cũng là một nhà tranh đấu môi trường, đã quyết định không đi máy bay từ một năm rưỡi nay. Nhưng điều đó không cản trở anh không đi Hy Lạp mùa hè này. Để đến Hy Lạp, Yanis chọn cách đi tàu hỏa xuyên qua dãy Alp với tổng cộng lộ trình là 3 ngày thay vì 3 giờ đi máy bay. Đối với những ai không sẵn sàng trải qua một lộ trình gian truân như vậy, nhưng rất quan tâm làm sao để việc đi máy bay không ảnh hưởng đến môi trường, một số hãng du hành đề xuất với họ một giải pháp. Hãng du hành Voyageurs du Monde đề xuất với khách hàng giải pháp để bù lại lượng khí thải ra này. Cụ thể, bằng cách đóng góp cho việc trồng rừng, Voyageurs du Monde đầu tư 1,4 triệu đô la hàng năm cho việc trồng rừng sú vẹt tại Peru, Ấn Độ hay Senegal.
$1,4 million par an dans la plantation de mangroves au Pérou, en Inde ou au Sénégal.